Kính chào Hội Thánh,
tôi sẽ đọc lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ, đoạn 18 từ câu 24 đến câu 28. Apollo tại Epheso và trong xứ Achai. Bây giờ có một người Giuđa tên là Apollo, quê tại thành Alexandri, là tay khéo nói và hiểu kinh thánh. Đến thành Epheso, người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giêsu. Dẫu người chỉ biết phép báp tem của dân mà thôi, vậy người khởi sự giảng dạy cách dạng dĩ trong nhà hội. Berisin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người toan sang xứ Achai thì anh em dục lòng cho và viết thư gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo. Vì người hết sức bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ, lấy kinh thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Và đoạn 19 từ câu 8 đến câu 10. Phao-lô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách giảng dị ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên đổ các kẻ nghe theo mình. Xong vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Timanu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi IC hoặc người Giuđa hay người rời rét đều nghe đạo Chúa. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà cho em.
So can you be with me in Acts chapter 18, verse 24 to 28, and then we'll go to Acts chapter 19. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great favor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed, for his vigorous refuted his Jewish opponents in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. Let's turn to Acts chapter 19, verse 8 to 10. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refuted and refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He spoke to the disciples and took them with him and had discussions daily in the lectures hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. May the congregation please be seated.
Greetings.
尊敬大会堂.
I bring good news today.
今天有一个好消息.
I want us to understand how the church community can build itself up on the word of the Lord.
Tôi muốn quý vị hội thánh ở đây được hiểu rõ để làm sao chúng ta có thể xây dựng hội thánh trên nền tảng lời của Chúa.
We're talking about preaching the word of the Lord in Ephesus.
Tôi sẽ chia sẻ về cái sự giảng lời Chúa qua thành phố ở Ephesus.
If we can look at the picture of Ephesus, first of all with the map, is the map of where Ephesus is located on the coast of Asia.
Chúng ta hãy nhìn xem cái bản đồ mà qua đó chúng ta thấy được cái thành phố Ephesus đó nó nằm ở thuộc cái vùng ở châu Á.
And the red line is the third journey of the Apostle Paul, the third missionary journey. Third missionary journey. Yeah.
Và cái con đường đỏ đó đó thì chỉ cái cuộc hành trình thứ ba của sứ đồ Phao-lô.
On the third missionary journey, Paul went to Ephesus.
Và trong cái hành trình thứ ba đó đó thì ông đã đến thành phố Ephesus.
Let's have a look at the picture of the city of Ephesus.
Chúng ta xem cái thành phố Ephesus đó thế nào.
Ephesus is now no longer a city, but the remains. You can see the remains of the city there.
Chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta chỉ thấy là những cái phần còn lại của thành phố đó mà thôi.
Ephesus was the gateway to Asia.
Thì cái thành phố Ephesus đó là một cái cửa để mở vào cái khu Tiểu Á.
And it was there that a couple by the name of Priscilla and Aquila, who are a Jewish Christian couple, came from Rome to live in this place in Ephesus.
Thì tại cái thành phố đó đó thì có một cái cặp vợ chồng, đó là Berisin và Aquila. Họ là những người Tin Lành gốc Do Thái. Họ đã đến thành phố đó để mà sinh sống ở đó và phục vụ Chúa ở đó.
The Apostle Paul had met them on his second journey while Paul was in Corinth.
Thì sứ đồ Phao-lô đã gặp những cặp vợ chồng này trong cái chuyến truyền giáo thứ hai và gặp.
Paul took Priscilla and Aquila with him in his secondary missionary journey when he went from Corinth to Ephesus.
Thì sứ đồ Phao-lô đã đem họ đi với ông trong cái chuyến truyền giáo thứ hai từ thành phố Corinto để đến Ephesus để bắt đầu cho cái mục vụ mà chăm sóc tại nhà ở Ephesus.
We read in chapter 18 verse 19 of Acts that Paul left Priscilla and Aquila in Ephesus for a purpose to exercise their ministry in discipling new believers in the city of Ephesus.
Nếu mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh đó, thì là mục đích của sứ đồ Phao-lô để hai cặp vợ chồng Berisin và Aquila ở Ephesus với mục đích đó là để họ bắt đầu cái mục vụ môn đệ hóa cho những cái tân tín hữu ở thành phố này.
Many scholars believe the earliest Roman Christians, the Christians from Rome, were Jewish and that they came from Rome and they were then sent from Rome to places like Ephesus and Corinth after they had to leave Rome.
Nhiều học giả tin rằng là những cái người mà Roma tin Chúa lần đầu tiên đó là những người mà Giuđa họ có thể sinh sống ở thành phố Roma nhưng mà họ biết được Tin Lành qua cái ở thành phố Jerusalem.
Like we heard last week, on the day of Pentecost, people were in Jerusalem. Then they went back to Rome, and from Rome, Priscilla and Aquila were moved from Rome to Corinth, and then from Corinth, Paul took them to Ephesus.
Nhiều quý vị biết là qua cái bài giảng trong tuần qua đó, thì chúng ta biết là vào cái ngày lễ ngũ tuần, thì có một số tín hữu từ ở thành phố Roma họ có cái kinh nghiệm được là Chúa ở đó, rồi từ đó đó thì chúng ta biết là ông Berisin và Aquila họ sẽ đi từ ở thành phố Corinto, rồi từ thành phố Corinto họ mới đi đến cái Ephesus, bắt đầu họ đã làm một công việc Chúa từ đó.
Priscilla and Aquila are likely to have been strong and mature Christians when they went to when they were in Ephesus. They were strong and they were already they knew the word of the Lord already.
Priscilla và Aquila có lẽ là những người mà tín đồ rất là mạnh mẽ và những người đã trưởng thành ở trong Chúa.
When Priscilla and Aquila were in Ephesus, another Jew by the name of Apollos came to live in the city.
Thì khi mà Priscilla và Aquila đang ở Ephesus đó thì có một cái người tín lành Giuđa khác tên là Apollo.
Apollos came from a city called Alexandria which was in Egypt.
Thì anh cái người Apollo, anh Apollo này là quê quán thuộc cái thành Alexandria.
Alexandria was a famous center of learning and it was a place of theological research and it had its very well-known library, a huge world-renowned library.
Thì thành phố Alexandria thời đó là một cái trung tâm rất là nổi tiếng về thần học và nơi đó thì có một cái thư viện rất là nổi tiếng trên thế giới thời mà đế quốc La Mã thời đó.
The Old Testament Jewish scholars who translated the Old Testament books into Greek were all living in Alexandria when they did the translation.
Thì những học giả mà Cựu Ước á, là những người mà đã dịch những cái sách Cựu Ước sang cái tiếng cổ Hy Lạp thời đó, hầu hết là những cái học giả đó sống ở cái thành phố Alexandria.
The apostles, Jesus' 12 apostles, taught the gospel using the Greek Old Testament.
Thì sự giảng dạy về cái phúc âm á, thời đó đó, thì quan trọng là được sự giải thích về phần Cựu Ước liên quan đến Chúa Giêsu.
So when you read the book like example Matthew, Matthew quotes the Septuagint, the Greek, when he talks about the Old Testament in Matthew's Gospel.
Chúng ta thấy ví dụ như là khi mà sứ đồ Matthew giải trong những phần kinh thánh của mình mà đưa đến những có cái phần trích dẫn đến phần Cựu Ước á, thì phần đó dùng cái tiếng Hy Lạp rồi đó.
Now it's very important in this context. The Bible, the scripture does not say that Apollos came to take over from Priscilla and Aquila in their ministry.
Chúng ta nhớ là Kinh Thánh nó không có nói rằng là ông Apollo đến để mà tiếp nhận cái mục vụ của Berisin và Aquila ở thành phố Ephesus.
Apollos remained under submission to the leadership of the church in Ephesus.
Thì ông Apollo ông đến đó ông làm việc dưới sự lãnh đạo của cái hội thánh Ephesus đó.
But we see that the scripture says that Apollos exercised ministry using the gifts and training the Lord had given him. In verse 24 and 25 it reads, "Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures, and he had been instructed in the way of the Lord."
Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng ông Apollo đã làm việc cho cái một vụ mà cách ông sử dụng cái ân tứ và huấn luyện mà Chúa đã ban cho ông. Thì nhớ là trong câu 24-25 nói rằng Apollo là tay khéo nói và hiểu Kinh Thánh. Đây là nói về Cựu Ước và giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giêsu.
We need to realize here that Priscilla and Aquila, the Priscilla is the female and Aquila is the male, they were Jewish Christians just like Apollos.
Chúng ta để ý ở đây á thì cô Berisin và anh Aquila là những người mà tin Chúa gốc Giuđa giống như là Apollo.
But Apollos has a gift, a God-given grace to bring out the meaning of the Old Testament in a way that made people understand who Jesus was.
Nhưng mà ông Apollo này thì có một cái ân tứ đặc biệt mà do Chúa ban. Thì ân tứ ông ở đây là có thể giải thích được cái phần Kinh Thánh Cựu Ước để mà đem ra để nói rằng là Chúa Giêsu trong Cựu Ước đó chính là Đấng Mêsi.
In other words, Apollos could take the Old Testament of which was the scriptures at this time, they didn't have a New Testament. He could take the Old Testament and he was able to teach it in such a way that the Jews believed that Jesus Christ was the Messiah.
Thì ông Apollo sử dụng phần Cựu Ước để mà giảng dạy cho những cái người Giuđa thời đó để họ có thể biết rằng Chúa Giêsu đã được tiên tri từ ở trong phần Cựu Ước mà ra.
So here is the Bible. Most of it is Old Testament and the Old Testament talks about Jesus Christ, believe it or not.
Chúng ta cũng biết rằng là trong phần Cựu Ước trong Kinh Thánh chúng ta hầu hết là nói về sự sẽ đến của Chúa Giêsu.
So, when I was 17 in the 1970s, I tried to use the Old Testament to teach a Jew.
Tôi xin kể lại lúc mà tôi khoảng 17 tuổi vào khoảng thập niên 1970 thì tôi có thể dùng phần cứu ước để mà làm chứng cho một người Do Thái, người Giuđa đó.
In the 1970s, I was at secondary college, and there were several Jewish students studying with me.
Vào thập niên 1970 khi tôi là còn một học sinh của trường trung học đó, thì tôi đã học chung một số những cái bạn học khác cũng là người Do Thái thời đó.
And they lived in a suburb called Caulfield in the southeast of Melbourne, where there are a lot of Jewish people living.
Thì phần lớn những cái người Giuđa này họ sống vùng Caulfield, cái vùng mà đông nam của Melbourne.
So I decided to bring my Bible to school. It wasn't as big as this one. It was a very small pocket-sized Bible. I brought my Bible to school.
Một ngày kia tôi quyết định mới đem một cái quyển kinh thánh nhỏ theo, kinh thánh nhỏ thôi.
And I challenged my friend. I said, John, it went like this. I said, John, you read the scriptures and believe in them, don't you?
Tôi mới có một cái người bạn tên là John. Tôi mới hỏi là, John, anh đọc kinh thánh nhưng mà có tin không?
He said, yes, of course.
John nói rằng dĩ nhiên tôi tin chứ.
And then I went, may I read a couple of verses from the Bible to you?
Tôi mới nói John để tôi đọc một vài câu kinh thánh cho anh nghe nha.
He said, okay.
Okay, yeah.
I went from Isaiah 53 verse 5.
Tôi mới đọc trong cái đoạn Esai, sách Esai đoạn 53 câu 5 đó.
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
Yeah. Những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh.
I stopped and I looked at him and I said, whom do you think the prophet is talking about?
Tôi dừng lại nhìn anh mà hỏi là anh có biết là cái tiên tri Esai đang nói về ai không?
And John, without any hesitation, reacted by saying this.
Thì John trả lời liền lập tức cho tôi.
The Messiah who is to come once the Jewish temple is rebuilt.
Thì mới nói là Đấng Messi sẽ đến khi mà cái đền thờ của người Giuđa được xây lại.
I was absolutely stunned, gobsmacked, absolutely amazed.
Tôi hoàn toàn bị choáng váng, sững sờ và kinh ngạc.
The Messiah for my Jewish friend John is still to come, and John fully believes in the Old Testament scriptures.
Yeah. Thì Đấng Messi theo cái người bạn Giuđa của tôi á, thì vẫn còn sẽ phải xuất hiện, và John thì nó hoàn toàn nó tin vào phần cứu ước.
Friends, some people are like Apollos and they are gifted in teaching. I'm sure that if Apollos was with me, he would have convinced John of the prophecies of Ezekiel and Daniel that Jesus was coming two times, not once.
Các bạn là có vài người giống như là Apollo, mà nếu có ân tứ trong việc giảng dạy thì tôi tin chắc rằng là Apollo sẽ thuyết phục được cái người bạn của tôi bằng cách dùng những lời tiên tri trong sách Ezekiel hay là Daniel để mà sửa lại cái sự hiểu lầm của anh ta là Chúa Giêsu sẽ đến hai lần chứ không phải một lần.
But unfortunately in those days I did not have the gift of preaching and teaching. I was a Christian witnessing to other teenagers as a teenager in the 1970s.
Nhưng mà không mắng là lúc thời đó thì tôi không có một cái ân tứ giảng dạy, tôi chỉ là một thiếu niên trẻ để đi ra để làm chứng cho một thiếu niên trẻ khác mà thôi.
So young people, be encouraged. Discipleship and knowing the word of God takes a long time to develop.
Thì các bạn trẻ, các bạn cần phải được khích lệ, các bạn biết rằng là mình cái sự hiểu biết về kinh thánh của mình thì cần có một thời gian để được phát triển.
Do not be discouraged if other young people reject your witnessing the words. Don't be discouraged because that is the truth. Your testimony is the truth.
Thì đừng có nản lòng nếu mà các bạn trẻ khác họ không có từ chối lời làm chứng của các bạn, thì cũng có đừng có nản lòng.
So let's return to Ephesians, to the church of Ephesus, and we're going to think about what was going on while Aquila and Priscilla were there in Ephesus. What was going on?
Giờ chúng ta trở lại phần kinh thánh để người ta xem coi là cái chuyện này sẽ xảy ra gì cho Aquila và Priscilla ở đó.
We know that Aquila and Priscilla were able to explain and expound the word of the Lord in private. We know this because in verse 26 it says this. It says that Apollos began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took Apollos aside and explained to Apollos the way of God more accurately.
Chúng ta biết rằng là cả Aquila và người vợ là Priscilla thì có khả năng để mà giải thích, làm rõ và phân tích lời Chúa ở cái nơi riêng biệt. Chúng ta biết được điều này thì trong qua cái câu Kinh Thánh số 26 đó, thì cái động từ chỉ là số nhiều, là cả hai Priscilla và Aquila đều chăm sóc Apollo.
It was they, Priscilla and Aquila, who were ministering to Apollos. Apollos took up his public preaching and teaching role in the church. He had already been instructed in the way of the Lord.
Thì ông Apollo trong cái vai trò giảng luận trước công chúng, trong vai trò giảng dạy trong hội thánh, thì ông đã được sự chỉ dẫn theo cách của Chúa.
Going back to verse 25, Apollos had been instructed where? In Alexandria.
Chúng ta sẽ đọc lại trong cái câu 25 thì biết rằng là ông Apollo đã được huấn luyện ở trong thành lúc ông còn ở Alexandria.
He was a scholar.
Ông ta là một học giả.
He knew the Old Testament by heart.
Ông ta biết rất rõ về cái Cựu Ước.
The Jews knew the first five books of the Old Testament, the five books of Moses, by heart.
Chúng ta biết là những người Judah đó, họ thuộc lòng là cái năm sách Cựu Ước của Môi-se đó.
And he from Alexandria knew the Old Testament Greek. He knew how to talk to people about Jesus using Greek of the Old Testament.
Thì ông đã từng để mà làm chứng về dùng cái phần Cựu Ước, để mà nhất là phần Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp để giải thích cho những người xung quanh đó về Chúa Giêsu trong phần Cựu qua phần Cựu Ước.
Despite Apollos being eloquent in speech, he had a problem. He had a doctrinal problem.
Nhưng dù là ông Apollo là người mà nói rất là lưu lạc, là nói tiếng rất là lưu loát, nhưng mà đều ông ta vẫn có một cái vấn đề trong cái về phần thần học của ông.
It says in verse 25 that Apollos spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John.
Trong cái câu 25 nếu chúng ta đọc á, nó là người đã học đạo Chúa nên lấy làm sốt sắng mà giảng dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giêsu, dẫu người chỉ biết phép báp têm của Giăng mà thôi.
Now, how would Priscilla and Aquila deal with this problem?
Thì như vậy thì Priscilla và Aquila phải làm thế nào để đối phó về vấn đề này đây?
This is an instruction for us today.
Thì đây là một cái thí dụ rất là rõ ràng cho chúng ta ngày hôm nay.
We need to, when we have an opportunity to teach each other, we should do so privately, away from public meetings.
Chúng ta khi mà mình có cơ hội để mà mình hướng dẫn một cái người nào đó đó về lời của Chúa đó, thì chúng ta nên sử dụng cái nơi mà riêng tư hơn là một cái nơi mà công cộng.
Priscilla and Aquila were obviously a husband and wife team who were prepared and able to mentor Apollos one to one.
Chúng thấy rằng là Priscilla và Aquila là một cái cặp vợ chồng, đây là một cái đội ngũ mà sẵn sàng để mà làm cái người hướng dẫn cho Apollo theo một đó một đó.
However, they did not publicly rebuke Apollos for his error.
Nhưng mà họ đã không có chỉ trích Apollo ngay cả tại trước công chúng.
Rather, they gently corrected him and instructed Apollos as a fellow minister of the gospel.
Nhưng mà họ lại sửa sai và chỉ dẫn Apollo một cách nhẹ nhàng như một cái người học thuật Chúa.
When a preacher who is eloquent and powerful in public speech, in preaching, we need to be careful.
Khi mà có một người giảng một cách rõ ràng và đầy quyền năng ở trong buổi giảng trước công chúng.
Because if that preacher says something not quite correct according to the scriptures, then the church leadership needs to privately and patiently make the leader, the preacher aware of this.
Và khi một cái người đó giảng một cái điều gì mà có không có chính xác theo Kinh Thánh đó, thì những người lãnh đạo trong Kinh Thánh thì chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn và có một cách riêng tư để cho cái người giảng đó biết được cái sự thiếu sót của mình.
The good news is that as a result of the correction Apollos receives, he goes to Achaia into Greece and he powerfully refutes the Jews in public, showing by the scriptures that Christ was the Christ was Jesus in verse 28.
Thì chúng ta thấy một cái kết quả rất là tốt, đó là qua cái việc mà sửa sai này thì Apollo đã cải thiện được cái mục vụ của mình. Và khi mà ông trở lại thành phố Achaia thuộc Hy Lạp đó, thì ông là người hết sức mà bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ lấy Kinh Thánh mà bày tỏ Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ.
It says in verse 28, Apollos powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that Christ was Jesus.
Yeah. Thì nhớ qua cái câu mà 28 là ông người hết sức bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ lấy Kinh Thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ.
He used the Old Testament about the Messiah and he linked the Old Testament Messiah to the historic Jesus. Jesus the Christ.
Thì ông đã sử dụng trong cái phần cựu ước đó, nói về cái đấng Messi và đã liên kết rằng chính đấng Messi đó là Đức Chúa Giêsu.
During the third missionary journey, as we can see from the map on the screen in front of us, Paul came from Antioch and he moved across into Asia.
Chúng ta thấy trong cái bản đồ chúng ta vừa thấy đó, đây là chuyến hành trình thứ ba của Phaolô khi mà ông đi từ thành phố Antioch đến.
By the time Paul came to Ephesus, Apollos had moved across to Greece, Achaia. He went across and left Ephesus.
Và khi mà sứ đồ Phaolô đến thành phố Ephesus lúc đó đó, thì ông Apollo đã đi sang thành phố ở Achaia, tức là ở Corinto thuộc về Hy Lạp.
The public ministry and proclamation of the gospel continued through the work of the apostle Paul, who stayed 2 years in Ephesus.
Thì do đó cái mục vụ của sứ đồ Phaolô vẫn còn tiếp tục khi ở Ephesus trong suốt thời gian ông ở đó.
We read in chapter 19 and verses 8 to 10 that the first thing that Paul did, he entered the synagogue and for 3 months he spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God.
Chúng ta thấy là trong cái Kinh Thánh đoạn 19 câu 8 á, thì nói rằng Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách giản dị ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời và khuyên dỗ kẻ nghe mình.
I think this is the same spirit that Apollos had because the spirit continued to say the same things in the same way through Paul.
Chúng tôi tin rằng là đây là cùng một Đức Thánh Linh đã ở cùng với ông Apollo và bây giờ đã ở cùng với sứ đồ Phaolô.
This is the acts of the Spirit, not just the apostles, the acts of the Spirit of God through the apostles.
Thì đây là cái công vụ của Đức Thánh Linh qua các cái sứ đồ.
And it says in verse 9, but when some Jews became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, Paul withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus.
Thì câu 9 nói rằng, song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt chân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyranny.
And how do we know that the Spirit was doing this? Because Paul spent full-time ministry for 2 years, night and day, he says later on in the book in chapter 21. He says to the elders at Ephesus, he said, I spent night and day preaching for 2 years. Night and day.
Chúng ta biết là tại sao mà Đức Thánh Linh làm việc, bởi vì sứ đồ Phaolô trong thời gian ở đó ông đã ở Ephesus gần 2 năm và ông đã làm việc gần như là ngày và đêm suốt 2 năm.
Aquila and Priscilla were still there. Aquila was a tent maker. Aquila made tents like Paul to pay for Paul's ministry for 2 years.
Chúng ta biết rằng là Aquila và Priscilla thì lúc đó vẫn còn ở thành phố Ephesus và Aquila là cái người mà ông làm những cái liều đó đó để mà có kiếm tiền sinh sống để mà nuôi sứ đồ Phao-lô suốt thời gian ở đó.
So this is the Spirit of God working the same work through the same ways through different people, through Aquila supplying the money for Paul to live while Paul was preaching as Apollos used to preach. He continued the work.
Yeah. Chúng ta thấy đây là một cái việc mà Đức Thánh Linh làm, thì qua cái công việc mà của Berisin và Aquila để mà họ làm việc để mà trợ cấp cho sứ đồ Phao-lô, Phao-lô đó ông tiếp tục ông giảng dạy lời của Chúa cũng như là Apollo đã từng giảng dạy ở đó.
So altogether, after 3 years of Holy Spirit ministry through Apollos and then 2 years through Paul, after 3 years, the gospel was preached to all residents in Asia, and it says in verse 10 that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks.
Chúng ta biết là qua cái suốt 3 năm giảng dạy của sứ đồ Phao-lô ở đó đó, thì Kinh Thánh nó ghi rằng là mọi người ở trong cõi Asi, Asia đó, hoặc người Giuđa hay là người Gret đều nghe đạo Chúa.
The message of the gospel, the good news of Jesus, the Messiah, was taken from Ephesus and spread through all the churches in Asia.
Thì điều này đã được cái điều quan trọng này là những cái sứ điệp mà những cái người môn đệ của sứ đồ Phao-lô nhận ở thành phố Ê-phê-sô đó đã được đi giảng ra khắp cả các miền Asi, tức miền Á Châu.
Every church in Asia Minor heard the gospel, and that's how they became the churches in the book of Revelation that we hear of later in the Bible in Revelation.
Thì chúng ta thấy hầu hết tất cả những cái hội thánh mà ở dùng tiểu Á đó đã nghe được, qua đó thì họ nghe được cái lời của Chúa, và sau đó thì những hội thánh này chúng ta được nhắc ở trong cuốn sách Khải Huyền.
So we get to look at the picture of Ephesus. Picture of Ephesus, the town. From this town, Paul preached, and from this town, hundreds of thousands of people were here in this amphitheater. At this place, hundreds of thousands of people heard the gospel.
Chúng ta nhìn lại cái thành phố ở Ê-phê-sô này, nơi mà sứ đồ Phao-lô giảng, thì có thể có tới cả 100,000 người đã nghe được cái phúc âm.
And from Ephesus, they went out into all of Asia.
Thì từ cái thành phố Ê-phê-sô này, họ đã đi ra khắp nơi tới các miền Á Châu.
And the gospel spread throughout all the Greek-speaking areas of the world.
Thì từ đó đó lời của Chúa được giảng ra khắp nơi những cái vùng mà họ sử dụng bằng cái tiếng Hy Lạp thời đó.
The Holy Spirit's work.
Như vậy thì Đức Thánh Linh đang làm việc.
So, what does that mean for us here?
Điều này có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày hôm nay?
It means this. The word of the Lord is building the church. The word of the Lord, the gospel is building his church.
Thì biết là lời của Chúa đó là một cái quá trình để xây dựng hội thánh của Ngài.
We can see through Aquila and Priscilla that they first of all established house fellowships.
Chúng ta thấy là qua đầu tiên là qua Aquila và Berisin, họ đã thành lập một cái mục vụ mà để huấn luyện và thông công tại nhà của họ.
Then Apollos came and launched the public ministry of public preaching.
Rồi sau đó thì Apollo đến để mà giảng phúc âm cho cái cộng đồng xung quanh.
Then the apostle Paul comes to Ephesus after Apollos leaves, and he continues in the public proclamation of the gospel.
Rồi sau đó thì sứ đồ Phao-lô đến thành phố Ê-phê-sô này và tiếp tục cái công việc của Apollo để mà giảng dạy về phúc âm.
Paul builds further on the foundation that Apollos and Aquila and Priscilla have laid.
Thì sứ đồ Phao-lô đã xây dựng trên cái nền tảng mà ông Apollo đã xây dựng từ trước.
And Paul bases his teaching on the apostles' teaching, on the eyewitness account of Jesus Christ, the Son of God.
Thì sứ đồ Phao-lô đã dựa vào những điều giảng dạy của ông qua Đức Chúa Giê-xu và qua cái sự giảng dạy của các những sứ đồ khác.
So the question is the church here in Melbourne following these principles in the proclamation of the scriptures we have read today?
Thì câu hỏi ở đây là hội thánh Melbourne chúng ta có bước theo những cái nguyên tắc Kinh Thánh này trong cái khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh ngày hôm nay không?
I pray that the Lord will bless us and strengthen us to see it's our work together with the Holy Spirit as we work together for the proclamation of the gospel in this place amongst all Vietnamese speaking first and second generation people in Melbourne.
À, thì tôi cũng cầu xin là Chúa cũng giúp cho chúng ta để làm việc chung với nhau, hầu đem lời của Chúa để cho những cộng đồng người Việt Nam ở đây biết đến.
Thank you.
Cảm ơn.